vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, thưa chào luật sư Đặng Đình Mạnh. Mới đây ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết là dự kiến vào tháng 8 năm 2020 sẽ đưa ra xét xử vụ án giết người chống người thi hành công vụ đã xảy ra tại vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức. Thì họ cũng cho biết là giai đoạn điều tra đã kết thúc và đã có bản kết luận điều tra. Luật sư có thể cho biết là bản kết luận điều tra kết luận như thế nào không, thưa luật sư?
Thật ra thì không chỉ có bản kết luận điều tra, mà đến thời điểm này thì đã có cả cái bản cáo trạng rồi. Bản cáo trạng là do Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội họ lập. Bản cáo trạng thì họ vẫn tiếp tục khẳng định những cái vấn đề mà sự việc nó đã xảy ra như thế nào, giống như bản kết luận điều tra của cơ quan công an họ làm.
Thưa,
thứ hai là họ khẳng định thêm về cái quan điểm là sẽ truy tố 29 người mà bị bắt trong vụ án Đồng Tâm với những cái tội danh hết sức là nặng nề, trong đó đáng lưu ý nhất là những tội danh liên quan đến giết người. Đối với tội danh giết người thì hình phạt cao nhất là có thể lên đến mức tử hình hoặc là chung thân hoặc là tù 20 năm.
Dạ thưa, có mấy người trong số 29 người trong cái bản cáo trạng bị đề nghị mức án tử hình, thưa luật sư?
20 người bị đề nghị ở khoảng 1, điều 123, tức là cái điều luật xét xử về cái tội giết người đấy. Tuy là cái hình phạt nó quy định mức hình phạt cao nhất là có thể tới cái mức tử hình, nhưng mà tôi cũng không nghĩ là khi xét xử thì sẽ có 20 cái án tử hình, có thể là một vài thôi. Một vài đối tượng mà họ cho rằng là nghiêm trọng và có liên quan đến cái chết của ba chiến sĩ, mà họ cho rằng là ba chiến sĩ thì đã bị một số người trong nhóm 20 người này là có cái hành vi trực tiếp giết người.
Thưa, trong cái bản cáo trạng có chứng minh rằng là 28 người hoặc là những cái người mà bị kêu cái mức cao nhất là tử hình đó, là đã trực tiếp đã giết ba cái người công an không, thưa luật sư? Tức là có một cái bằng chứng gì để chứng minh cái điều đó để bản cáo trạng có thể kết luận tội?
Chúng ta cũng hiểu là cái bản cáo trạng thì họ sẽ căn cứ vào hồ sơ vụ án, và hồ sơ vụ án này căn cứ vào những cái chứng cứ họ thu thập tại hiện trường và những lời khai của các bị cáo có liên quan. Cho đến ngày hôm nay khi mà trao đổi với lại cô thì chúng tôi vẫn chưa hề được tiếp cận với hồ sơ vụ án. Mặc dù là trong suốt 2 tuần lễ vừa rồi là chúng tôi rất thường xuyên yêu cầu vấn đề này, nhưng mà từ Viện Kiểm sát chuyển qua đến cơ quan tòa án thì họ có lấp lửng về cái chuyện này. Và họ nại ra nhiều lý do, ví dụ như là người giữ hồ sơ đi vắng, người này đi công tác 2 ngày nữa. Nhưng mà thật ra sau 2 ngày thì khi chúng tôi trở lại thì họ vẫn tiếp tục cho rằng là họ vẫn chưa có cái ý kiến gì về vấn đề luật sư tiếp cận hồ sơ cả. Và không chỉ đối với hồ sơ mà ngay cả đối với những người đang bị tạm giam cũng vậy. Khi chúng tôi đến trại giam để làm thủ tục thì hầu như là chúng tôi bị ngăn cản ngay từ đầu. Vì vậy cho nên là chúng tôi hầu như là không có một cái nguồn nào để mà có phối kiểm những vấn đề mà cáo trạng họ nêu ra.
Thế thì làm sao mà các luật sư có thể làm việc mà có thể bảo vệ...
đương nhiên thì đương nhiên là khi ra phiên tòa mà không có hồ sơ thì đương nhiên chúng tôi giống như là người bị mù mà bị câm, bị điếc vậy đó. Chúng tôi không thể nào có một cái ý kiến gì được về những vấn đề liên quan này. Có lẽ là có một số cái ổn khúc gì đó mà đến thời điểm này thì họ chưa muốn luật sư tiếp cận hồ sơ hoặc là tiếp cận cái bị cáo chăng.
Dạ thưa.
Nhưng mà chúng tôi tin rằng vấn đề đó rồi chắc chắn vẫn phải được giải quyết trước khi phiên tòa mở ra.
Dạ theo luật sư thì uẩn khúc gì mà họ cố tình trì hoãn việc cho các luật sư tiếp cận với hồ sơ vụ án, thưa luật sư?
Như chúng ta đã biết, cái vụ án này nó liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Hà Nội, không chỉ là đơn vị cảnh sát thuộc về công an mà thuộc nhiều ngành nghề khác có liên quan. Do vậy cho nên là cái việc tiến hành cái vụ án xét xử thế nào, tôi nghĩ là chắc chắn họ phải thận trọng. Và có nhiều cái vấn đề trong vụ án á, thì các luật sư chúng tôi khi mà đọc qua cái bản kết luận và cái bản cáo trạng thì chúng tôi phát hiện ra khá nhiều vấn đề nó không hợp lý. Mà nếu mà đọc thêm hồ sơ thì chúng tôi lại càng có cơ sở để khẳng định những vấn đề này. Mà thậm chí là chúng tôi có thể phát hiện thêm nhiều những vấn đề khác. Rất có thể vì lý do như vậy cho nên là họ vẫn còn đắn đo để mà tính toán cách nào đó để khi chúng tôi tiếp cận hồ sơ thì chúng tôi có một cái đánh giá có thể là an toàn hơn đối với họ chẳng hạn. Vì vậy cho nên là họ vẫn còn đắn đo trong cái việc mà chúng tôi tiếp cận hồ sơ và tiếp cận bị cáo.
Các phiên tòa ở Việt Nam thì người ta thường nghe nói là những vụ án bỏ túi với những cái bản án đã được định sẵn, thì cái sự xuất hiện của các luật sư thường là không được lắng nghe, với tất cả những cái sự chuẩn bị và những cái lập luận không được tòa án lắng nghe. Với những cái gì mà xảy ra cho đến giờ này trong vụ án Đồng Tâm thì luật sư tiên liệu về những cái người bị bắt thì sẽ như thế nào và vì sao mà sẽ phải xảy ra những cái tình trạng như hiện nay chúng ta đang đối diện, thưa luật sư?
Nếu mà Nếu mà những ai đã từng theo dõi về những cái hoạt động tư pháp ở Việt Nam trong suốt hàng nhiều thập kỷ qua, thì những cái nhận định về án bỏ túi hay gì đó vân vân, thì trong chừng mực nào nó đều có cơ sở cả. Thế thì khi mà chúng tôi nhận cái vụ án dạng như là vụ án Đồng Tâm, thật ra là chúng tôi cũng không có tham vọng là có thể làm thay đổi những cái mức án. Ví dụ như là chúng tôi là cho rằng là họ oan, thì chắc chúng tôi cũng không làm được cái mức là sẽ minh oan cho họ. Hoặc là nếu trường hợp họ có tội thì chúng tôi sẽ làm được cái việc là giảm nhẹ mức hình phạt cho họ. Đây là một cái thực tế mà giới luật sư Việt Nam đang phải đối diện. Tuy vậy, chúng tôi tin rằng là chúng tôi vẫn làm được cái điều này, tức là nói sự thật, phát biểu sự thật. Và chúng tôi cũng có thể mang lại sự thật đến với công chúng bên ngoài để họ biết cái điều gì đang xảy ra đằng sau những cái vụ án dạng như thế này. Thì có thể về phương diện pháp lý điều đó không được thay đổi nhiều, nhưng mà chắc chắn công chúng sẽ có cái đánh giá của họ nó khách quan, nó vô tư hơn về vụ án.
Vâng, quay lại với mấu chốt của vấn đề Đồng Tâm, xảy ra cái sự kiện Đồng Tâm là do tranh chấp đất đai giữa người dân Đồng Tâm với chính quyền. Luật sư có biết thông tin gì về cái khoảng đất 49 hectare ở cái khu Đồng Sơn đúng không thưa luật sư?
Đồng Sơn.
Dạ vâng. Hiện bây giờ thì là lãnh đạo tinh thần của Đồng Tâm là cụ Lê Đình Kình thì đã chết, đã bị sát hại trong cái trận tấn công. 29 người dân Đồng Tâm đã bắt. Vậy cái số phận cái khu đất ở Đồng Sơn nó như thế nào rồi thưa luật sư?
Dạ vâng. Cái sự kiện xảy ra vào tháng 1 á, chúng ta được biết là hiện nay về thực tế bên phía quân đội họ đã quản lý cái phần đất mà được coi như là phần đất tranh chấp. Như vừa rồi chúng ta gọi tên là cánh Đồng Sơn á. Thời điểm đó thì họ cho xây tường rào, để họ quản lý. Và nhân cái việc xây tường rào thì mới có cái việc là các lực lượng có vũ trang kéo về đấy. Theo như thông tin chính thức thì họ cho rằng họ kéo về đấy để họ bảo vệ cái việc xây dựng cái bức tường. Và cái thứ hai là họ bảo vệ những cán bộ địa phương của xã Đồng Tâm mà họ cho rằng là rất có thể là sẽ bị tấn công. Và từ đó thì nó xảy ra cái sự kiện mà đêm 19 tháng 1. Cho nên là về thực tế thì hiện nay thực tế thì bên phía quân đội họ đã quản lý cái phần đó rồi. Và phía người dân á, những người mà được coi là những người chủ chốt trong việc mà đứng ra để mà đại diện cho người dân trong cái việc tranh chấp này, thì hầu như là tất cả đều bị bắt, và trong đó đặc biệt là cụ Kình là cái người được coi như là một người thủ lĩnh tinh thần thì đã bị giết hại. Thì chắc chắn trong thời gian trước mắt thì sẽ không có cái việc mà tranh chấp hoặc khiếu nại gì về vùng đất này nữa. Đây là một cái sự trở ngại rất là khách quan, nhưng mà thật ra tôi có cái niềm tin rất là mạnh liệt, với thời gian thì chắc chắn là những cái vấn đề này đều phải được xem xét lại, người công lý vẫn phải về. Nhưng mà đó là cái chuyện trong tương lai coi mày.
Dạ, từ một cái tương lai mà chưa biết khi nào là công lý nó trở về với người dân Đồng Tâm.
Vâng.
Thì cái vụ Đồng Tâm thì SBS cũng đưa tin rất là nhiều, và người ta, công chúng và thính giả cũng đã biết rằng là cái sự tranh chấp là bởi vì dân Đồng Tâm có một cái thỏa thuận rõ ràng khi mà họ trao đất. Nếu mà cái khu vực đất Đồng Sên mà được sử dụng để xây dựng sân bay Miếu Môn cho quốc phòng thực sự thì là họ không nói gì. Nhưng bây giờ thì sân bay Miếu Môn không xây dựng nữa, và khoảng đất đó được giao cho công ty Viettel phục vụ cho một dự án nó không nằm trong các dự án quốc phòng, là điều mà nó không có nằm trong cái thỏa thuận giữa người dân Đồng Tâm với phía quân đội. Chính vì vậy mà người dân Đồng Tâm phản đối và dẫn tới cái vụ tấn công Đồng Tâm và có một cái hậu quả rất là thương tâm. Trong cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa với cô Phạm Đoan Trang thì cô nêu lên một cái ý kiến như thế này thưa luật sư. Theo cô đánh giá thì cái vụ Đồng Tâm đó là một cái vụ mà cướp của, giết người và bịt miệng. Và cái sự bịt miệng liên quan luôn tới cái việc Dương Nội vào hồi cuối tháng 6 trong việc bắt đi những nhân chứng và những tiếng nói mạnh mẽ nhất đưa tin về vụ Đồng Tâm, đó là anh Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, bà Cấn Thị Thêu và bà Nguyễn Thị Tâm. Dạ. Thưa luật sư, nhận định nghĩ gì về cái nhận định này của cô Phạm Đoan Trang thưa luật sư?
Tôi thật ra sự thật về nó thì đến thời điểm này thì chúng ta chưa biết sự thật là như thế nào. Nhưng mà những cái sự lý giải về nó và như ý kiến của cô Đoan Trang vừa rồi thì trong chừng mực nào tôi cho rằng là có thể dễ hiểu, rất là dễ hiểu, và thậm chí là rất là có thể nó là như vậy đó. Cái này mà nếu mà chính quyền cho rằng mình bị oan đối với những cái ý kiến như thế này thì thật ra thì nó cũng rất là đáng, là tại vì cái sự khuất tất về những cái lý do, về những cái động cơ để mà thúc đẩy những hành vi, ví dụ như sự kiện Đồng Tâm hoặc là sự kiện Dương Nội mới đây vào tháng 6, nó khiến cho người dân hầu như là không thể hiểu nổi những hành vi của chính quyền, trừ phi là phải lý giải theo cách giống như cô Đăng Trang đã lý giải.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh rất nhiều cho những chia sẻ của ông ngày hôm nay.
Dạ vâng. Xin chào cô và xin chào quý vị khán giả của đài.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.